cho quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần của phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Chiều nay thì chúng ta được cái nhân duyên là tùy tụng cái kinh này. Tất cả chúng ta thấy rằng khi học thì nó khác, khi vô tùy tụng thì nó khác. Và trong cái nghi lễ mà tùy tụng đó thì nó có phần đảnh lễ cũng như là phần tán Phật. Thì chữ tán này đó nó có nghĩa là tán dương công đức của chư Phật. Thì cái hình thức tán Phật thì ca ngợi bằng cái lời nói hoặc là xưng dương bằng cái âm điệu của nhã nhạc, tức là ritual Buddhism, cho nó thuộc về lễ nhạc của Phật giáo. Cái này nó không phải là cái nhạc thường mà nó kêu là nhạc ritual. Ví dụ mình tụng một câu bình thường là lư hương xạ nghiệp pháp giới mông huân tánh không bất đức lợi nhân thiên chẳng hạn thì nó bình thường thôi, nhưng mà khi mình tán có nghĩa là mình ca ngợi Đức Phật bằng cái âm điệu của mình. Thì ngày mai đó thì quý vị sẽ được ban kinh sư quý thầy người Huế sẽ tán tụng, nếu mai thâu băng nữa thì cũng tốt. Chuyên môn về Huế, từ Huế khác, Quảng khác, Bình Định khác, Phú Yên khác và miền Nam khác, không giống nhau. Cho nên cái nghi lễ của hoàng cung cũng khác và nghi lễ của nhân gian cũng khác. Mà Huế thì đa số là ảnh hưởng với hoàng cung, hay là nói đúng hơn được là hoàng cung ảnh hưởng với Phật giáo của Huế. Bây giờ cho nên bữa hôm trước quý vị có coi cái điệu nhạc mà Hoa Sen á, cái đó cũng ảnh hưởng của Phật giáo nhiều, rồi từ hoàng cung ảnh hưởng của Phật giáo. Thì trong cái phần tán á, nó không có đơn giản. Người ta nói là học kinh thì 3 tháng, mà học tán thì 3 năm rồi. Đó, cái gì thế, nghe mấy thầy ơi vậy chứ mình ơi theo đâu trúng nhiều. Mấy chú này cũng ơi nhiều lắm, như vậy nhiều lúc ơi theo số chú thì làm được nhưng mà cực lắm. Cái gì thế, là đừng dạy hướng dẫn quý vị cư sĩ, tôi đã khó tính như vậy mà hướng dẫn mấy chú này tôi còn khó gấp mấy lần nữa. Nó khó lắm, nhiều lúc bắt nó không vô điệu, nhiều cái giọng mình chưa xuống cái mỏ đã đánh cái rồi, là giống như là mình thọc cho trong cổ người ta cái gì đó hơn đấy. Mà nó có câu đài câu tiếu chứ không phải là muốn lên câu nào lên, muốn xuống câu nào xuống. Ví dụ bài Trí Huệ thì chưa có là lên giọng ha. 4 câu sau là nó hay là nó nhốt chữ mà nhốt chữ. Tuy liêu Phật khai kiếm thế giới hồng liên dòng xuất nhập lộ đại tang nguyện Hôm nay là phải ăn hết cơm chùa mới. Nhưng mà tức ba điệu như vậy, nó không một điệu, ba điệu tức là tán hai mẫu một, tán ba mẫu bốn, và tán trạo hoặc là tán sóc, cái kiểu nó như vậy. Nhưng mà đại khái thì Bắc Trung Nam vẫn có hết, nhưng mỗi nơi thì khác nhau. Huế thì lời hơn, giọng Huế sáng mai thì quý vị sẽ nghe được quý thầy ban kinh sư của Huế, quý thầy sẽ tụng người ban kinh sư nhưng mà là giảng sư. Cái này thuộc về ứng phó đạo tràng. Ứng phó đạo tràng là riêng, tức là có cái ban riêng, tức là quý thầy làm chủ lễ riêng, di na riêng, dự chúng riêng. Thường thường thì quý thầy Huế thì tụng theo Huế, Quảng tụng theo Quảng. Bây giờ thì chúng ta tụng suông nhiều vậy, sao tụng suông ai tụng cũng được hết, Bắc Trung Nam gì tụng cũng giống hết. Nhưng mà cái lễ nhạc đó, ngày xưa nhiều lắm, bây giờ thì bớt hết. Chứ hồi xưa quý thầy mà vô, trước khi vô thì nội cái tán tụng không cũng 10 phút rồi bắt đầu vô tụng kinh. Nhiều lúc có những nơi toàn là tán không, chứ không có vô cái phần tụng kinh. Thì khi chúng ta tụng thì tụng thì cái nhờ cái âm điệu nó làm cho cái lòng mình nó nhẹ nhàng ha. Còn khi mà mình học thì mình hiểu cái nghĩa đó. Khi mà chúng ta tụng thì chắc chắn là chúng ta không có thời giờ để hiểu nghĩa cái nghĩa đó. Thì chúng ta đọc đến, nếu thấy suối chảy nên nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận. Nếu thấy kiều lộ, trang 14, nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả dường như cầu đò. Cái mấy câu đầu ở trên phần trang số 14, kiều là cầu, lộ là đường. Thế thì khi mà mình nhìn thấy chiếc cầu hay là mình đi ngang qua một con đường, thì nguyện cho tất cả chúng sanh đồng độ tất cả dường như cầu đò. Mà cầu cho tất cả chúng sanh, mà độ cho tất cả chúng sanh, giống như là chiếc cầu đã đưa người qua bên kia bể khổ. Ngày xưa khi mà trưởng giả cấp cô độc về thăm chị của mình có chồng nơi xứ Ma Kiệt Đà, lúc bây giờ thì trưởng giả cấp cô độc mới thấy Đức Phật thuyết pháp cho vua Thằng Bà Sa La cũng như một số công tôn quân tử khác nghe. Thì ngài cấp cô độc rất là mong muốn làm sao mà quê hương xá vệ của mình, tức là Savatthi, xứ Savatthi là xá vệ, thỉnh được Đức Phật về thuyết pháp. Thì Đức Phật mới nói rằng nhưng mà đệ tử của ta thì rất đông, vì vậy cho nên trước khi mà muốn đi á, phải cho ngài Xá Lợi Phất cùng đi với ông. Thì trên đường đi á, thì đi đến đâu thì nên làm những cái trạm xá và làm những cái giếng nước cho thật là nhiều. Khi đi đến đó rồi thì mới có cơ hội mà ăn uống ngủ nghỉ và tiếp tăng đội chúng. Thì quả thật như vậy, khi mà ngài Xá Lợi Phất trên đường đi bao nhiêu năm tháng như vậy, thì chuyên môn làm cái công việc cho dân làng đào giếng hai bên giếng nước. Bây giờ với Ấn Độ đó, hai bên đường họ vẫn còn những giếng nước công cộng, quý vị thấy là cái tục lệ này có từ ngàn xưa. Và nhờ vậy mà dân chúng nhận những nước uống miễn phí. Trong thôn xóm xa xôi á, nước Ấn Độ cho đến ngày hôm nay đó, họ vẫn dùng bằng nước giếng mà bơm đấy, chứ không phải như mình có những nơi vẫn còn uống ao hồ chẳng hạn. Thì cái tục lệ này nó có từ ngày Đức Phật còn tại thế, chứ không phải là bây giờ mới có. Thì quả thật như vậy, thì khi mà Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất về lại xứ Xá Vệ thì nó có không hoài công. Sở dĩ mà Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất đi mà không cho những vị khác đi, tại vì ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị trưởng lão mà thuộc về cái gì đệ nhất, trí huệ đệ nhất, mà ngài cũng là một trong những người mà từ ở trong bộ đạo mà ra. Cho nên khi đến đó muốn lập tịnh xá thì những lục sư ngộ đạo lúc bây giờ họ có nói rằng nếu mà đệ tử của Đức Phật mà biện luận mà thắng họ đó thì lúc bây giờ người ta mới cho xây chùa. Thực sự ra thì trưởng lão Xá Lợi Phất là một cái người mà đã quan biện luận và thống lĩnh bên ngộ đạo, vì vậy cho nên Đức Phật cho đi cũng có cái mục đích là để cảm hóa ngộ đạo, và làm sao mà cái giáo lý của Đức Phật được mỗi ngày được phát triển tại nước Xá Vệ, thì cái điều Đức Phật mong muốn. Cuối cùng lại thì bao nhiêu cuộc biện luận thì ngộ đạo đều thua, và ngài Xá Lợi Phất đã thắng, cho nên nhà vua đã thuận cho sai Tịnh Xá Kỳ Hoàng tại nước Xá Vệ. Thì cái việc mà đào giếng là làm nhà nó đã có từ hồi xưa rồi, chứ không phải là bây giờ mới có. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy con đường, nhìn thấy chiếc cầu qua lại, chúng ta nguyện rằng đó là một cái phương tiện để mà đưa mọi người qua bên cái bể khổ. Nếu thấy nước chảy thì nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não. Thì khi mà tất cả mọi vật trên thế gian này dơ thì mình lấy nước mình rửa, nhưng mà khi tâm mình dơ thì mình phải lấy sự sám hối mà mình rửa để mà tiêu trừ. Thì nếu mình nguyện là làm nước để chuyên chở tất cả những cái khổ đau của cuộc đời, nếu mình nguyện mình là đất để mình chịu đựng tất cả những cái gian khổ của thế gian, nếu mình nguyện là mây, là gió, là hương, là sắc, để mình tô điểm cho cuộc đời càng thêm đẹp đẽ, thì đó cũng là cái hành nguyện mà vị tha của những vị Bồ Tát. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta đều có những nỗi khổ riêng, nhưng mà chắc chắn một điều là đất cũng khổ, nước cũng khổ với mình dữ lắm. Nhưng mà đất đâu có bao giờ than thở, nước đâu có bao giờ than thở, phải không? Bao nhiêu chất dơ cũng đều đổ vào nước hết, rồi người ta lại lọc lại cho sạch. Bao nhiêu cặn bã của thế gian người ta đều đổ lên đầu của đất hết. Vì vậy cho nên nếu mình là đất, nếu mình là nước, thì mình sẽ làm cái hạnh nguyện lợi tha của những vị Bồ Tát để chuyên chở những cái gì mà chúng sanh cần đến mình. Thấy dọn vườn tược nên nguyện chúng sanh trong vườn ngũ dục dọn sạch cỏ ái. Cái này cũng rất là hay. Khi chúng ta nhổ một cây cỏ, chúng ta biết rằng chúng ta nhổ cái gốc của ái dục. Thì cái câu mà có Trần Thủ Độ mà nói cho Pháp Sư Huyền Quang nghe cũng có lý. Nhổ cỏ thì phải nhổ trọn gốc, mà nhổ trọn gốc đây có nghĩa là nhổ cho hết cái gốc của triều nhà nhà Lý. Tại vì không muốn, thế mà vẫn còn những người bỏ nước ra đi, tức là hoàng tử Lý Long Tường đi qua tới Cao Ly, Triều Tiên. Và hiện tại thì cái dòng dõi Hạ Lý này vẫn còn, và họ trở về là với Việt Nam với những năng tẩm của các vua triều nhà Lý ở Ngô Bắc. Cho nên chúng ta thấy rằng những người mà càng xa quê hương đất nước chừng nào là chính những người đó càng hướng về quê hương chừng đó. Có những người sống trong quê hương mà nghĩ rằng mình bảo vệ quê hương chứ chưa hẳn. Khi chúng ta còn ở trong nước thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta phải ra đi để tìm một cái gì đó. Nhưng thực sự là khi chúng ta ra ngộ quốc rồi thì có những cái ngộ quốc họ không bằng Việt Nam, cho nên chúng ta muốn bảo vệ và duy trì cái truyền thống của Việt Nam. Bằng chứng như là khi chúng ta ở Nhật, có những điều mà Phật giáo Nhật Bản không bằng Phật giáo Việt Nam, thì tự nhiên mình thấy cái bổn phận của Phật giáo Việt Nam mình phải duy trì và bảo vệ. Và ngược lại, chính cái hình ảnh của mình ở ngộ quốc đó là những cái hình ảnh mà mình không thể nào quay được quê hương đất nước của mình ấy. Kỳ trong khóa học này có một em mà tôi có viết trong báo Viên Giác, sẵn kể luôn. Em này đã mới 2 tuổi thì được một người cha mẹ Thổ Nhĩ Kỳ người ta đón về. Thì em lớn lên tại nước Thổ và theo đạo Hồi giáo. Rồi khi mà 18 tuổi rồi, học xong bên Thổ, em ta qua đây thì chỉ biết tiếng Thổ và tiếng Anh thôi, ngoài ra không biết tiếng gì hết. Nhưng mà cái khai sanh của em á là sinh ra tại Việt Nam. Vì vậy cho nên em khi đến nước Đức này, ở tại địa phương Nguyên Sình này, thì lúc bây giờ em tìm đến những người Việt Nam thì mới hỏi. Mà đa số thì chỉ nói tiếng, không được nói, không nói tiếng Việt được, chỉ nói tiếng Thổ và tiếng Đức với tiếng Anh. Em tìm tới niệm Phật đường Tâm Giác. Lúc bây giờ thì em sinh hoạt chung với quý bác, với chi hội. mấy anh em gia đình Phật tử thì cũng đỡ ngàn, rồi một tôn giáo khác, rồi một đất nước quê hương khác. Thì khi em đã ở đây một thời gian thì em mới muốn trở về là quê hương đất nước của mình để tìm cha mẹ mình là ai. Thì em đi từ miền Bắc tới miền Trung vô miền Nam, thì thâu nhiều cuộn phim tất cả những phong tục tập quán của người Việt Nam mình, từ cái lò bánh chưng nấu vào đêm 30 Tết nó như thế nào, và cho đến những cái lễ nghi của người Việt Nam mình cúng giao thừa sao, cúng ông bà sao, và cho đến những cái phong cảnh đẹp của miền Nam, và cho đến những cái cảnh mà người ta nuôi cá tra như thế nào ở miền Nam chẳng hạn. Thì không biết bữa nay có ai ở đây không, nhưng mà mấy bữa nay tôi có gặp 2-3 lần. Thì cũng để giới thiệu cho quý vị biết. Sau đó thì em đi khắp nơi nước mà tìm không ra cha mẹ mình, tại vì hồi 2 tuổi thì đã vào ở trong cô nhi viện rồi. Nhưng mà điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi con người bao giờ cũng có nguồn, có cội hết. Dù là đứa con đó sinh ra và lớn lên ở bất cứ một cái quê hương đất nước nào, người đó không bao giờ quên được cái cội nguồn. Cũng có nhiều kẻ ở trong quê hương nhưng mà vẫn mất quê hương như thường, là những kẻ mà tối rượu sâm banh sáng sữa bò đó. Phải không? Mình ở ngoài đây thì cái thứ đó không cần, mà mình cần một cái quê hương thực sự. Mình có những kẻ sống trong quê hương mà vẫn xa lạ với quê hương như thường. Cho nên mình xa nước chưa hẳn là mình đó là kẻ vong bản, kẻ quên cái nguồn gốc, mà mình chính là những người luôn luôn hướng về với quê mẹ. Thì học Phật và tu Phật, nhớ con đường của sự về, mình học Phật và tu Phật, mình biết cái hướng, cái nẻo nào mình phải cần phải đi. Đó là những cái điểm mà người Phật tử chúng ta không thể quên được. Thì nếu quý vị nào mà muốn gặp em đó thì nay mai thì Tiêu Viễn nó lên nó trình diện. Thì có một điều hai nữa là ba mẹ nó bảo là phải lấy vợ thổ và phải theo đạo thổ. Nó là dạ không, con bây giờ chỉ theo đạo Phật và lấy vợ Việt Nam thôi chứ không ra đâu. Cho nên lá rụng về cội là vậy đó. Nó có nhiều cái hay lắm, mà phải đi trong cuộc đời thật nhiều mới thấy được những cái rất là thâm thế nhỉ. Thế thì khi chúng ta dọn vườn tược thì trong đó có những cỏ rác, thì chúng ta biết rằng khi chúng ta nhổ những cây cỏ đó là nhổ cái cỏ mà ái dục. Thấy rừng vô ưu nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tham ái chẳng còn lo sợ. Ở đây có số quý vị nào mà đã đi hành hương bên Ấn Độ thì mới biết được cây vô ưu. Cây vô ưu đó thì nó là một cây gọi là Ashoka, tiếng Phạn gọi là cây. Rồi Tây vua A Dục Vương cũng đặt là Ashoka, Ashoka đại đế đó. Tại vì khoảng năm 222 trước Thiên Chúa Giáng Sinh ở tại xứ Ấn Độ. Thế thì cái cây này đó, theo nhà thực vật học Việt Nam mình ông Quỳnh Hữu Cửu thì nó là cây sầu, cái gì, cây sung. Ông chứng minh trong sách thực vật học, ông mà dạy cho sinh viên đại học ở Việt Nam á, tôi có đọc á, thì nó là cây sung. Nhưng cây sung thì ông chứng minh là cái trái sung mà chúng ta đang ăn đó, thì cái đó không thể gọi là trái được, mà nó là hoa. Từ cái gì mà mở cái gì kêu gì bẻ cái hoa sung ra thì trong đó thấy không có hạt ha, mà chỉ toàn là cái hoa, cái nhụy không. Thì nếu một việc gì đó mà quả đất nó rung động thay đổi thì tự nhiên cái đó nó sẽ nở ra. Người ta chứng minh rằng cái hoa sung nó chính là hoa vô ưu. Nhưng mà khi chúng tôi đến Ấn Độ đó, đến nhìn cái cây Ashoka từ Nepal xuống tới Ấn Độ đó, thì cái lời chứng minh của ông Quỳnh Hữu Cửu không có đúng. Có lẽ là ông không có ở Ấn Độ. Cái cây vô ưu đó nó lá nó dài mà nó sủi xuống, mà ở nước Việt Nam mình thì không có cái cây đó, cho nên không thể so sánh được. Và cái cây này thì mấy ngàn năm mới trổ một lần, 3.000 năm. Cũng giống như ngài, nếu ai đọc cái tự truyện của Hư Văn Đại Lão Hòa Thượng, ngài là một người sống 120 tuổi, có những cái rất là phi thường. Khi mà ngài đăng đàn thuyết pháp thì những cái cây thông già 1.000 năm nó trổ bông. Và ngài quy y cho những con ngỗng, cho những con vịt, cho những con gà. Những con này nó biết niệm Phật, nó biết tụng kinh, nó biết chào, nó môi với Đà Phật. Và tới hồi nó chết, trước khi nó đến trước cửa chùa đó, nó niệm Phật lên xong rồi nó nằm xuống nó chết. Đấy, con vật mà vẫn còn vậy. Mà Hư Văn Lão Hòa Thượng là một bậc đại sư của Trung Hoa như vậy đó. Đó thì chỗ đó kiến thật là nhiều, đầy nhà hết. Thì ngày tới, thì ngày nguyện là nếu mà thần lực của tôi không đủ chinh phục thì các người cứ giật bu quanh tôi đi. Ngài ngồi trên ổ kiến mà cuối cùng kiến nó đi hết. Mà ngài tu với núi, trong núi thì tu với cột, tu với beo vậy đó. Thì cái tự truyện của Hư Văn Lão Hòa Thượng rất là hay. Cái gì nào đọc chưa? À đó, vâng. Thì rất là hay, đó là sự thật. Và chính cái câu chuyện thiền á, ngài tu khổ hạnh từ nhỏ. Khi ngài luộc khô lan lên để mà ăn á, thì đang ngồi luộc khô như vậy, ngài nhập vô đại định. Thì nhập đại định mà ngồi luôn 15 ngày liên tục như vậy, không có biết gì hết trơn. Thì những người bạn mới tới gõ cửa, thì lấy cái khánh đánh vào trong tay ngài để thức ngài dậy. Thì khi ngài dậy đó thì ngài ý niệm là cái việc luộc khoai đó nó vẫn còn trong đầu đó. Thì ngài mới nói thôi mời các bạn lữ cùng ăn khoai với tôi. Thì không thấy cái nồi nó cháy hết trơn rồi, khoai không còn gì nữa hết. Thì mà tính ra thời gian tức là 15 ngày đã trôi qua. Cho nên những bậc đại sư, những cái vị mà cao tăng đại đức á, những cái việc làm của họ nó có những cái mà thế gian khó có được. Mà chinh phục những cái thiên nhiên, chinh phục với những, ban đầu là phải chinh phục với chính mình, là tự mình nó sẽ tỏa ra đối với thiên nhiên. Thì cây trổ hoa hay là những cái điềm gì mà nó khác lạ đó là đều có cái lý do của nó hết. Như khi Đức Phật sinh ra thì hoa trên trời rải xuống, quả đất chuyển động nhiều lần mà cây vô ưu lại nở, đó là cái điềm tốt. Thì chữ vô ưu nó có nghĩa là Asoka. Asoka thì cái cây này bây giờ Bồ Đề Đạo Tràng có rất là nhiều. Thấy rừng vô ưu nên nguyện chúng sanh lìa hẳn tham ái, chẳng còn lo sợ. Thì rừng vô ưu cũng có nghĩa là không lo nữa, nhưng mà chữ này dịch ra thì nó không đúng lắm. Thì cầu cho tất cả chúng sanh lìa khỏi cái tham ái. Nếu thấy công viên nên nguyện chúng sanh xin tu hạnh lành đến Phật Bồ Đề. Công viên thì ai cũng biết hết rồi. Thấy người nghiêm sức nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thân đẹp 32 tướng. Nghiêm sức đây á, không phải là đeo đồ cho nhiều mới gọi là đẹp. Thực sự ra tức là trang nghiêm bằng cái giới luật. Thường chúng ta cúng dường Đức Phật là bằng hương, bằng hoa, bằng những cái quả phẩm. Người ta nói là ngũ phẩm, trái cây ngũ phẩm á, năm màu sắc. Nhưng mà trong đó là hương, hoa, đăng, trà, quả. Tức là ngũ phẩm, là như vậy chẳng phải là năm màu. Hương, hoa, đăng, trà, quả. Là hương là nhang, hoa tức là bông. Người miền Bắc mà nấu bông mà không có hiểu, nó hoa. Hương, hoa, đăng tức là đằng, trà tức là trà, và quả tức là trái cây. Thì cúng Phật bằng năm loại này gọi là ngũ phẩm. Thế thì rồi thì chúng ta dâng hương, nhưng mà thực sự ra thì chúng ta phải dâng hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến. Cái đó thì những cái phần này nó rất là quan trọng. Chúng ta cúng dường Phật bằng cái hình thức bông trái thì nó là một cái chuyện bình thường để thể hiện cái tâm của chúng ta hướng về Đức Phật. Có nhiều người tôi tới thấy cái bàn thờ nó lạnh lắm, đắc tội cho Phật ha. Lâu lâu mới thấy Phật thì cũng không cần bông, không cần hoa, không cần hương, không cần chuối đâu. Nhưng mà nếu mình thờ Phật thì phải thờ chính diện. Cái nhà chỗ nào đẹp nhất thì đem thờ Phật. Có nhiều người đem lên cái góc tuốt tiền kia thờ. Nhưng Phật đâu tội tình gì đem giấu Phật ở đây đó. Thì phải thờ sao cho nó trang nghiêm một chút. Và cũng không có cần sang trọng lắm, nhưng mà cho nó đàng hoàng. Thế thì khi chúng ta làm đẹp như vậy á, thì chính chúng ta sẽ được những cái phước báo trong tương lai, 32 tướng tốt. Khi chúng ta trang nghiêm bản thân của chúng ta chính là làm đẹp cho cái cõi giới này, và trang nghiêm cái hạnh thanh tịnh đó để ảnh hưởng được bao nhiêu người khác. Mà ảnh hưởng bằng đức hạnh nó rất là quan trọng. Nói như trong kinh Pháp Cú đã nói đó, cũng giống như một người đi vào trong sương mai, tuy sương nó không làm mình ướt áo nhưng mà nó thấm dần vào trong cơ thể của mình, đó là một cái điều phước đức. Và ngược lại, tuy chúng ta không ăn cá mà đi vào trong một chợ cá, thì sau khi ra khỏi chợ cá, mùi cá nó làm cho áo mình nó dơ, nó tanh. Cho nên chúng ta ở gần người hiền, chúng ta sẽ ảnh hưởng được cái đức hạnh của người đó. Nếu chúng ta ở gần người dữ thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tánh hung dữ của người đó. Cho nên chúng ta trang nghiêm cái thân thể của mình bằng cách tu học, chắc chắn sẽ được ảnh hưởng rất nhiều trong gia đình của mình. Một người chồng có tu, một người vợ có tu sẽ dẫn đến một người con sẽ hướng thượng và một người cháu rất đẹp lòng, đẹp dạ đối với ông bà. Thì nếu gia đình đều có hiểu biết về Phật Pháp, cái trang nghiêm về cái đức tính của từ, của bi, của hỷ, của xã, của giới, của đức thì chắc chắn lợi lạc vô cùng. Thì mình sẽ sanh được cái phước tướng. Có những người giàu thật là giàu nhưng mà cái tướng thì không chưa có pháp. Tại vì họ có phước thì họ giàu nhưng mà tướng thì không có. Cho nên mình tu học thì nó tướng bên trong, tâm bên trong sao thì nó hiện ra cái tướng bên ngoài vậy. Cho nên mình phải cầu cho được giải thoát thì nó hiện lên trên tướng đó. Đức Phật 32 tướng là nhờ ngày tu phước cũng như tu đức trong nhiều đời mình đã có được như vậy. Các vị Bồ Tát cũng vậy. Thấy không nghiêm sức nên nguyện chúng sanh bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà. Thì nếu mà mình thấy những người không có trang nghiêm giới luật thì mình cầu nguyện cho những người đó cố gắng tu cái hạnh khổ hạnh đầu đà, có nghĩa là khổ hạnh. Trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, ai là người tu khổ hạnh? Ca Diếp, tức là đầu đà đệ nhất. Ngài Ca Diếp tức là tu đầu đà đệ nhất. Đến già rồi, Ngài Ca Diếp luôn luôn Ngài ở bên bãi Tha Ma. Ngài không có ở trong chùa, trong tịnh xá. Đức Phật mới bảo thôi ông lớn tuổi rồi nên về tịnh xá. Nhưng mà Ngài quyết một điều là suốt cả cuộc đời chỉ thực hiện cái gọi là bạch cốt quán. Ngài quán về xương trắng. Vì vậy cho nên đến suốt sau khi mà Ngài thị tịch rồi thì Ngài phát nguyện là khi nào thị tịch tại núi Kê Túc. Chắc kê là gà, túc là gì? Chân gà, chắc giống như cái chân gà. Thì Ngài phát nguyện là khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì Ngài mới xả thiền. Ngài ngồi thiền như vậy đó. Thiền mà có lẽ còn khoảng 1 triệu năm đó, thì Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Thì 1 triệu, trong 1 triệu năm nó mà sống trong cái đại định thì không phải là cái chuyện bình thường. Có nhiều người sống bằng cái hạnh đầu đà, khổ hạnh, cũng như Đức Phật tu 6 năm trong núi khổ hạnh. Nhưng mình đọc kinh là 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa, chứng thành đạo quả hằng phục ma binh, 3 quả đều, dạy tiếng quan nghênh muôn vật thải nhờ ơn tế độ. Kết ở đâu vậy? Kinh Đàn. Chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố, học đòi đức tính quang minh, cuối sinh Phật tổ chứng thành từ bi gia hộ, chúng con cùng pháp giới chúng sanh chứng thành đạo quả. Thì những cái bài kệ trong những cái lễ vía cũng hay lắm. Với Phật tử thì cái học thường thường năm vía còn lần là cũng không có tụng nhiều, nhưng mà tụng thì nó sẽ thuộc có nhiều bài cũng rất là hay ha. Lễ xuất gia đó, gặp tuần trăng gió mát đêm thanh, rời cũng cấm cũng băng thành tìm đạo, ái tình đặt ra ngò quyền sáo. Cái gì nữa? Ái tình đặt ra ngò quyền sáo, bởi lòng tham đại đạo bao la, tấm thân vui bạn với yên hà. Hả? Theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc lên yên nghĩa ở cùng tối xa nặc, lướt bụi hồng khắp nẻo rừng xanh, non sông gấm bắt thiên thành cỏ hoa hớn hở. Đua tranh đón chào á nô ma sáng vỗ vập, rạc rào hí mã lạp sáng ngời mắt biết. Hả? Cái gì nữa? Đã đọc tiếp không á? Đâu đọc đây đâu, đâu không dám. Rồi gì nữa? Hy Mã Lạp. Rừng khổ hạnh lần dò bước tới, sát hành nhẫn lầm lỗi mười phương, bởi người chưa ngộ lý chân tường, hạnh kỳ đặc kỳ đầu hối quá.
Thì đại khái là như vậy. Có những cái bài nó rất là hay mà khi nó dịch văn sinh, tại vì một năm mới tụng một lần thì có nhiều lúc mình không có để ý tới, nhưng mà có người tụng thì mình tới tụng theo. Cũng giống như là kinh Vu Lan á, một thời nọ Thế Tôn ăn trụ xá về thành Kỳ Thù Viên Trung, quý vị ở đây ai thuộc hết đó. Một liên với đặng lục thông muốn cho mẹ có vòng đồng luôn ơn những dục có thân giúp trả nghĩa sinh thành đạo quả mong đầy, cái đó thì dễ nhớ thôi. Nhưng mà cái kinh Báo Ăn nó thì ít có người thuộc, tự nhiên nó dài quá. Ngày xưa đó trên chùa Viên Giác tôi có thưởng như thế này, ai mà thuộc Lăng Nghiêm trong vòng một tuần thì tôi thưởng một phần một cái bằng lái xe. Mà bây giờ thì giải thưởng nó vẫn còn treo. Tức là một tuần mà thuộc hết kinh Lăng Nghiêm mà tôi xảo tới xảo lui chỉ ba câu hỏi thôi, thì ai trả lời hoàn toàn ba câu hỏi thì cho cái bằng lái xe. Nhưng mà cũng có hai người lãnh rồi đó chứ không phải không. Dạ, nhưng vẫn có người giỏi nên đâu phải không. Dạ. Nhưng mà rất tiếc cái người đó bây giờ không có đi tu mà ra một nha sĩ. Nhưng biết đâu trong tương lai. Dạ. Thiền Bình cũng học đó chứ. Học bao lâu mới thuộc Tăng Nghiêm? Hả? 3 tháng? 3 năm? 3 tháng. Học nhiều người ngồi quốc mà Lăng Nghiêm thuộc không phải chuyện dễ đâu. Yeah. Kỳ rồi thi CV là 60 điểm nhất mà anh 54 điểm thôi nha. Đó. Tán thưởng cho anh Trọng pháo tay đây. Vậy chứ bây giờ mình nói tiếng Đức đâu có giỏi được phải không? Tại vì mình là người Việt, nhiều lúc mình nói tiếng Đức cũng khó lắm. Còn người Đức mà học tiếng Việt chỉ khó phát âm thôi, chứ thực sự là tiếng Việt không có khó. Văn phạm dễ. Phải không? Thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp ưa thích chẳng bỏ. Thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh trong sự hữu vi lòng không ưa thích. Vui đây đó là vui theo thiền định đó, thì mình mới cầu mà vui theo. Còn vui theo ngũ dục đó, thì không có nên vui theo người ta. Thấy người vui sướng nên nguyện chúng sanh thường được an vui thích cúng dường Phật. Thì có một vài đoạn kinh có nói như thế này. Người trí đó, khi mà thấy người ta vui đó, thì mình vui theo cái vui của cả khác. Mà khi thấy họ buồn đó, thì mình sẽ chia sẻ cái nỗi buồn của người ta. Mà người ngu đó là người, những kẻ mà khi thấy người ta vui thì mình buồn, khi thấy cả người ta buồn đó, thì mình vui. Thường thường chúng sanh là vậy đó. Thấy người ta vui á thì mình buồn là tại sao? Ganh tị, thấy cái tiệm trước mặt nó mở sao rồi nó bán đắt quá, mình bán hoài nó không có đắt. Cho nên không mướn thầy về mới tụng kinh hay là ấy đối vậy đó, làm sao cho cái tiệm cái dệt tiệm đó, lúc bây giờ thì mình mới vui được. Cho nên thấy người ta vui á thì mình buồn, ngược lại thấy cái khác buồn á thì mình vui. Mình vui trong cái đau khổ của cái khác, đó là tâm địa của chúng sanh. Và tâm địa của Bồ Tát đó, nó phân ngược là thấy cái khác vui thì mình phải chia sẻ cái niềm vui của mình đối với họ, thấy cái khác buồn thì mình phải chia sẻ cái nỗi buồn của người ta và mình cùng vui với họ, thì đó là người trí. Thì cái sự vui này, tức là ham thích trong cái sự tu hành, nó mục đích để mà cúng dường lên chư Phật. Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí dứt trừ sự khổ. Trong cuộc đời này thì tôi nghĩ không ai là không có khổ hết. Chắc chắn quý vị ngồi ở trong cái hội trường này, ngay cả những người tu, tại vì chúng ta sống trong cái cõi dục này, không có ai là không có khổ hết. Như vậy cho nên đã khổ nhau rồi thì cũng không nên làm cái khổ đau nhiều hơn nữa. Khi chúng ta biết được rằng con đường nào chúng ta phải ra khỏi cái sự khổ, nếu chúng ta nói bằng những lời yêu thương, nói bằng những lời giận dữ, hay nói bằng những cái lời từ ái, hay nói bằng bất cứ một ngôn ngữ nào đó, có mục đích làm sao cho chúng sanh được vui thích, cái điều đó là cái điều nên làm. Thấy người tập bệnh nguyện chúng sanh biết thân không tịch lìa sự tranh cãi. Thì khi mình đến những người bạn thì mình phải chăm sóc. Ở trong luật nó rất là rõ, ví dụ như phần của đệ tử hầu thầy, khi mà thầy bệnh thì phải làm thế nào, phải hầu cách như thế nào. Ở trong đó mấy chú sa di sẽ phải học hết, ví dụ đổ nước đờm, nước giải là gì đó, thì mình cũng được sanh cái tâm mà nhàm chán. Nên cũng giống như là Tề Thiên Đại Thánh á, khi mà Phật Bà Quan Âm mà hiện ra, lúc bây giờ thì tánh cũng lý lắc, mà Tề Thiên Đại Thánh thì tượng trưng cho cái thức của mình đó. Vậy cho nên Phật Bà cũng bảo là nếu mà ông nhảy qua cái bàn tay tôi được thì tôi sẽ cho qua. Cuối cùng là nhảy không được, cho nên Phật Bà mới úp xuống thành năm ngọn núi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ở Việt Nam mình cũng có núi Ngũ Hành Sơn đó. Rồi sau Tam Tạng đi qua Thỉnh Kinh, mà là Tam Tạng đi tới Việt Nam mình luôn. Nó thành tới không biết đâu cái đường Silk Road. Đường Silk Road nó có đi ngang qua Việt Nam không? Không, dạ đúng rồi, lịch sử Việt Nam chứng minh có đi ngang qua đó. Chắc dẫn mấy ông này về Việt Nam. Ngoài ra bây giờ người ta chứng minh Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Trung Hoa, nó mà người Lĩnh Nam. Lĩnh Nam chắc là người Việt Nam của mình. Mình có Lĩnh Nam chích quái đó, em trưởng. Thế thì lúc bây giờ thì Tề Thiên Đại Thánh mới Phật Bà mới bảo là nếu như vậy thì không được. Sau đó thì Phật Bà mới hình như có cái tiện đó là nhổ một đờm, thì Tề Thiên Đại Thánh nuốt hết cái này vô, cho nên mới có 72 thần công lực, tức là nuốt đờm. Thì ý nói là mình không có nhòm gớm những cái đồ dơ của những người mà thầy của mình hoặc là cha mẹ của mình. Thấy người xinh đẹp thì nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường kinh. Thì thấy những kẻ nào mà đẹp hơn mình thì mình nguyện cho người đó càng đẹp hơn nữa. Nhưng mà trong những mẫu chuyện của Việt Nam mình, trong mẫu chuyện nhân gian, mẫu chuyện cũng tấm cũng cám mà. Thường thường chúng sanh thì có những cái tâm ganh tị, chứ không có được những cái tâm giống như là cái tâm của Bồ Tát. Và khi chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát thì thấy người ta đẹp thì mình cầu nguyện cho người ta đẹp hơn nữa. Đối với vậy tại sao người ta đẹp? Cúng hoa cho Phật nhiều, cho nên đi chùa mình hay cúng bông hoa. Ai muốn trí tuệ sáng suốt thì cúng đàn cho Phật nhiều. Nó thì đàn, cúng hoa. Còn cúng bánh thì thành gì? Bánh thì ngày xưa chứ không có, thì cứ nói hương hoa đang trà quả. Cúng bánh thì chắc là làm chùa được. thấy người còn thấy người mạnh khỏe nên nguyện chúng sanh vào chân thật khỏe trọn không bệnh khổ. Thấy người tật bệnh nên nguyện chúng sanh biết thân không tịch lìa sự tranh cãi. Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường tin. Có những người đẹp thật là đẹp, giàu thật là giàu, nhưng ta ít tin kính Tam Bảo. Cho nên làm sao mình gặp những người đó, đó mà chinh phục được họ đó, trở về với đạo Phật thì rất là quý. Nhưng thường thường người ta nghĩ là người ta giàu người ta không cần tới cái đạo, người ta đẹp rồi thì người ta không có cần đấy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người đi chùa toàn những người xấu. Hay là tại vì mình xấu cho nên mình mới đi chùa để cầu kiếp sau cho nó đẹp. Nhưng mà cái đẹp ở trong đạo thì nó khác, dạ. Cái đẹp về vấn đề nội tâm, chứ còn ngoại cảnh thì nó chỉ một phần thôi, dạ. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người ta có được cái tướng trang nghiêm thì cũng dễ cảm hóa được người khác, dạ. Thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích. Nếu mình gặp người ta xấu, mình đừng có sinh cái tâm mình che, rồi cái chị này xấu quá, cái anh kia xấu quá, mà phải tập nhìn. Cũng như có nhiều người tới thăm chùa Viên Giác đó, thấy những cái bộ đồ mà chạm trổ đó, thì tôi để coi, thì thường thường tôi để ý mỗi người như vậy thì người ta nghĩ cái gì. Mà đa phần á thì nói thưa thầy sao chỗ này nó hở cái này, chỗ này nó hư cái nọ. Ít có ai nói thưa thầy sao cái này người ta chạm công phu quá hay là nó đẹp, hiếm lắm. Cho nên tâm chúng sanh là gì, chỉ thấy cái sơ hở của người ta với cái thấy cái xấu của người ta trước. Mà nếu cái tâm mình chỉ thấy cái sơ hở và cái xấu của kẻ khác thì trong tâm mình nó cũng không trắng vậy, nó đang. Cho nên bây giờ phải tập thấy lại, trong một cái bàn người ta chạm rất là đẹp công phu vậy, mà tại sao mà mình không nhìn được cái tổng thể, mà mình chỉ nhìn được những cái li ti đó, không có này. Thì còn khi mình nhìn vào sự việc, nhìn vào con người cũng vậy, phải nhìn một cách toàn diện của người đó như thế nào. Chúng đang vì một cái lỗi lầm nhỏ của người đó mà cứ khắc ghi ở trong lòng mình hoài, coi như là không nhìn mặt hay không nói đến, thì cái đó nó uổng phí cho cái công phu tu hành của mình. Cho nên khi nhìn sự vật, nhìn cảnh vật hay nhìn bất cứ cái gì, chúng ta cũng nên tập nhìn cái điều đó. Thấy người báo ơn, nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát hay biết ăn đức. Người làm ơn thì nên quên, mà cái chịu ơn thì nên nhớ. Có vậy không? Nhiều lúc mượn tiền ta không chịu trả này. Quay giả đầu quay, cũng có người lắm, giả đầu quay này nhắc lại nó chào lâu quá quay mất rồi. Nhưng mà cái người làm ơn á thi ăn bắt cầu báo, tức là khi mình đã thi ăn rồi thì không có nên cầu có sự đền đáp, mà coi thi ăn như đôi dép bỏ. Câu này ở đâu? Luận Bảo Vương Tâm Muội. Cái này mười điều tâm niệm nó thuộc ở trong Luận Bảo Vương Tâm Muội. Mình coi cái việc thi ăn của mình giống như mình bỏ cái đôi dép vậy. Cho nên khi mà làm ơn cho kẻ khác á, thì đừng có nghĩ rằng báo ơn. Cũng giống như trong Lục Văn Tiên á, cái gì ngày hôm qua hôm kia đó, thì, làm ơn há chẳng trong người trả ơn, nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt rõ hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi là người dừng ấy mới phi anh hùng. Tức là kiến nghĩa bất vi vô giọng giả, long nguy bất cứu mặt anh hùng. Kiến nghĩa bất vi vô giọng giả là kẻ nào mà thấy cái việc nghĩa mà không có làm, cái đó không phải là người dũng. Long nguy bất cứu mặt anh hùng, gặp cái người mà hoạn nạn mà không có cứu thì anh hùng đã đến thời mặt vận. Cho nên người xưa đó theo cái đạo Nho mà người ta còn có được những cái tâm rộng rãi như vậy, thứ gì mình theo đạo Phật thì mình phải hy sinh hơn nữa, mình phải rộng rãi hơn nữa, và phải theo cái tâm của từ, theo cái tâm của bi để chúng ta cứu độ chúng sanh. Thấy người bội ơn nên nguyện chúng sanh với kẻ làm ác chẳng trả thù oán. Khi quý vị mà thọ Bồ Tát giới tại gia rồi đó, trong đó có một cái giới là chúng ta không được phép trả thù, dầu người đó có giết cha mình hay giết mẹ mình đi chăng nữa. Dù nói như vậy không có nghĩa tự nhiên người ta tới ta giết, tức là phải bao nhiêu đời cái oán thù nó chồng chất lên rồi thì bây giờ phải chịu vậy thôi. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cũng có một cái con rắn, nó cũng là tiền thân có sự nhẫn nhục. Thì ngày nào nó cũng vào ở trong bếp nó khoanh tròn, thì mấy bà làm bếp tưởng cá ré, cho nên khi nấu cơm xong xuôi rồi thì cứ để lên trên mình nó. Thì nó nóng quá nhưng mà nó không có dám la. Con nọ nó lên nó thưa với Phật, con cũng tu cái hành nhẫn nhục mà bây giờ con phải làm sao vậy? Thì Phật mới nói là con làm cái điều đó cũng rất là tốt, con rắn mà biết tu để người ta làm cái ré như vậy. Thì lâu lâu mà bà để nóng quá thì con nhõng cái đầu lên chút cho bà thấy là bà hết để nóng. Thì cái người Phật tử chúng ta có bi, có trí, phải có dũng. Chứ nói chữ bi không thì cũng không có đủ, mà trí không cũng không có đủ. Cho nên chúng ta phải có cái dũng của cái người Phật tử. Có nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng không chịu tất cả mọi cái khổ đau của thế gian, mà chúng ta cũng phải chứng minh cho người ta thấy rằng chúng ta có